18y.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 25. Phần 25 buổi tối, mình cùng Vi đi dạo loanh quanh nhà. Bọn trẻ ngồi nghịch đầy trên bờ tường nên cũng chẳng sợ bị bọn thanh niên xóm khác sang gây sự. Vi cứ thơ thẩn chẳng nói chẳng rằng, có lẽ do em bận buồn chuyện chiều nay, lại thêm sáng mai bọn mình đã phải về thành phố khiến không khí càng trầm lặng. Mình vốn đã ít nói, em lại thế nữa nên cứ im thin thít đến lúc không chịu được nữa. Mình đành mở lời, Vi hâm, lại có người muốn chết này hê hê. Nãy Hoàng làm rơi bàn chải đánh răng của em xuống nền giếng bẩn, em nhìn thấy rồi nhé, anh lỡ tay, hít mà làm rơi thì sao, thái độ lồi lõm à. Lúc nãy em nhổ lông nách xong không rửa tay gọt táo cho Hoàng ăn đấy, khóc thét tại sao Vi lại phải trả thù anh như thế, con chó, ha ha, em đùa mà. Ai lại khốn nạn thế chứ, Vi khốn nạn thế nào anh thừa biết rồi, đồ mất dậy, mình đuổi Vi chạy tùm lum, chả biết Vi nói có thật không chứ nghĩ đến miếng táo là cứ lợ lợ. Bà nội này không nghĩ trò quậy là không chịu ngồi yên được. Bọn thằng học bắt đầu ý ới gọi mình ra sân kho chơi. Mình túm lấy tay em rồi lôi đi như dắt chó cún. Vi vừa cười khanh khách vừa chạy theo mình. Thanh âm trong trẻo của tiếng cười này luôn khiến tim mình đập loạn nhịp. Hít sâu thở đều mãi mà lồng ngực vẫn rộn ràng. Im, đừng có cười nữa. Sao Hoàng quát em, mặt Vi mếu mếu làm mình giật thót à, không, Vi cứ cười đi, nói xong mình lại dắt Vi đi, lắm lúc thấy mình hâm hâm ngố ngố. Bọn trẻ hôm nay đã biết được điểm thi tốt nghiệp vào cấp 3, nhanh thật, Hoàng cái đã vào trung học phổ thông, thằng học hí hửng nhất vì nó cũng đã đủ điểm đỗ lớn rồi, nhưng nó vẫn là thằng vô tư nhất. Đám hớn hở khoe chuyện bố nó đi vứt giấy vào phòng thi cho nó chép, ném chúng vào vú cô giáo, bị cô thò đầu ra cửa sổ quát ầm ĩ, cái thằng chuyện gì nó cũng kể được, hơn nữa còn kể đầy hào hứng. Vi thì cười từ vụ gọt táo cho đến lúc thằng học kể chuyện không ngập được miệng. Còn mình nghĩ về ngày mai, ngày về thành phố. Tâm trạng mình lẫn lộn cảm xúc, sau đợt này, chú út đón bà về trông em bé nhà chú, ngôi nhà gửi lại bà con trông hộ, mình biết lâu lắm mới có thể về lại đây, nhưng không dám nói với bọn trẻ. Cứ để chúng nó nghĩ rằng, mình đi, rồi lại về, lại cùng nhau bắt cá nướng khoai, cùng nhau chơi chọi cỏ gà và đánh vật trên bãi cỏ cho mướt mồ hôi, rồi nằm hong gió xong lôi nhau đi tắm sông. Cứ nghĩ đến thôi là muốn ôm thằng học rồi bóc chim và bùm rắm vô mặt nó rồi. Lần này lũ trẻ tiễn mình ra tận thị xã để bắt xe, chúng nó lại dở trò làm thơ nhưng mình không nuốt trôi được bài nào. Đại loại là cào cào châu chấu thuống luồng ba ba đỉa rắn rết, chúng nó cũng cho vào thơ hết ầm ĩ cả con đường. Câu nói cuối cùng luôn là nhanh về chơi với bọn tao nhá, và những cái vỗ vai tím bầm. Đến mấy ngày sau, mình nuốt nước mắt vào trong lòng rồi nhăn nhở cười tươi và bước lên xe. Nếu có ai hỏi mình màu của sự chia ly, mình sẽ trả lời nó có màu trong veo, màu của nước mắt. Đó cũng là lý do mà khiến mình ghét cảm giác bịn dịn, tiếc nuối quay quắt của bến tàu bến xe đến như vậy. Mình kéo Vi ngồi lại gần, em gục đầu vào vai mình im lặng. Nhìn những ngôi nhà trượt về phía sau, mình nhắm mắt nghĩ về phía trước, chẳng biết rằng chuyến xe này đưa mình và em trở về nơi có những khoảng ký ức mình luôn muốn xóa sạch và không muốn nhớ về. Mình và em nắm tay nhau đi qua một quãng thời gian phẳng lặng, Vi vào đại học trưởng thành và chín chắn hơn, mình già nua đi một chút do mẹ mình bắt đầu có những trận ốm của tuổi già. Của sự lao lực vất vả nuôi con, mình hay nghĩ đến một con đường đi khác, con đường học chính thống, đã xuất hiện những tư tưởng đi chệch hướng so với người khác. Mình chẳng thể theo học 4 năm đại học để ra trường chạy vạy xin việc, nhận một mức lương còm cõi, chẳng thể nuôi chính mình huống chi là mẹ, là Vi, là gia đình của mình sau này, do quá yêu Vi. Mình chẳng thể nói với em những nỗi khổ ngày đêm dằn vặt một thằng con trai gánh trên vai quá nhiều áp lực như mình. Em đã quá khổ rồi, và rồi mình lạc lõng trong gia đình khi người đàn ông của mẹ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Mẹ tình cảm với bác ấy, gọi bác ấy là bố nó và xưng hô là em vô cùng ngọt ngào. Mình không phản đối, nhưng đôi khi tự hỏi, nó là ai, chẳng nhẽ là mình. Mình lạc lõng trong lớp học khi quá nhiều lo toan và áp lực khiến mình không thể tập trung và điểm thì cứ tụt dốc không phanh. Mình lạc trong tình yêu của em ngập tràn màu hồng, còn mình thì là tối xám. Cũng không thể hiểu được vì sao mình lại có những tháng ngày tâm trạng thảm hại đến như thế. Phải chăng ai cũng phải trải qua thời gian khủng hoảng rồi mới tìm được bến đỗ yên bình? Thằng Hưng là người duy nhất nhận ra được điều đó. Cho tới bây giờ mình vẫn tự nhủ, nếu không có thằng Hưng kéo mình đứng dậy sau mấy lần vấp ngã thì bây giờ mình sẽ ra sao? Nó luôn nói cho mình nghe những câu triết lý xến xến đọc được trong sách kiểu như: người cô đơn không phải là người không có người yêu, mà là người không có lấy một người bạn tốt. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ lại thấy đúng. Mình kéo cái xác lê lết đến lớp học hàng ngày, thằng Hưng lắc đầu ngán ngẩm chửi luôn mồm. Thằng rồi nhưng ngày nào cũng kéo mình ra căng tin trường bắt mình ăn đầy đủ hai bữa mỗi ngày. Thế rồi mình bỏ học, nghe có vẻ rồ dại, nhưng nó là sự thật các bạn ạ. Mình bỏ học, đi làm thêm trong một công ty lập trình, bây giờ là QAZE Việt Nam, bận bịu cuốn mình đi. Mình nói chuyện với Vi ít hơn, tâm sự ý ít hơn, nghĩ về em cũng ít hơn. Sau đằng đẵng những áp lực đè nặng, những mặc cảm của một thằng từng học khá nhất lớp mà sa sút đến mức bỏ học, những nỗi lo nơm nớp sợ mẹ biết và sốc khi phát hiện sự thật, mình gần như gục ngã. Mình nhớ có một đêm, nhớ Vi quá, mình mở cửa lấy xe phóng sang nhà em, gọi em ra chẳng kịp nói gì, ôm em gục vào vai em ủ rũ. Vi vẫn thường vỗ vỗ vai mình mỗi khi thấy mình mệt mỏi. Đó là những cái ôm tuyệt vời và ấm áp nhất mà cuộc đời mình được hưởng. Vi vừa dịu dàng an ủi vừa vuốt mái tóc bù xù của mình mà bảo: sao thế này, con cún hoàng của em lại bị ve cắn rồi à? Vi à, giá như cuộc sống cứ dễ dàng như khi anh mới quen em, cứ nhẹ nhàng như khi anh chưa lớn, cứ yên ả như khi anh vẫn chấp nhận cuộc sống thanh đạm mà không mong muốn gì hơn cả. Ừ, nó cắn mông anh đau quá, để em bắt nó nhé. Nói xong Vi vờ cầu cấu mấy nhát vào mông mình vờ làm động tác bắt ve. Em luôn đáng yêu vậy đấy. Mình ôm chặt em thì thầm: Vi có xa anh được một năm không? Cái gì? Hoàng đi đâu? Im lặng. Những khoảng im lặng kéo ra tưởng như dài rộng mãi. Giám đốc công ty mình đang làm cũng tên Hoàng, rất quý và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Anh ấy muốn mình sang Anh theo học một khóa lập trình do một người bạn của anh ấy tổ chức. Mình đồng ý, không màng tới hậu quả đằng sau, không màng tới tương lai sắp tới. Nghĩ lại thấy mình cứ như thằng khùng, làm mà chẳng suy nghĩ gì hết. Vi không phản đối gì cả, Vi luôn thế, em không bao giờ bắt ép mình làm cái này cái kia. Mình cũng chỉ gặp một vài lời can ngăn từ mẹ, nhưng do lớn rồi, mẹ cũng chẳng thể trói buộc mình được mãi. Mẹ vẫn thường bảo với bà ngoại, cứ cho nó bay cao rồi nó mới biết ngã đau thế nào. Và công nhận mình ngã đau thật, cuộc sống luôn biết cách trừng phạt những thằng ngu và dồn ép khiến nó phải khôn hơn. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực tế thì thời gian này mình chịu đựng qua rất nhiều ngày tháng ngột ngạt, an ủi mẹ, năn nỉ mẹ, dỗ dành Vi, hứa hẹn, thề ước. Ngày mình đi, Vi khóc nhiều, mình cũng thế. Mình ghét cảm giác chia ly ở bến tàu. Công ty mình có 3 người được gửi sang bên ấy học tập. Mình trông trẻ danh nhất, một thằng con ngoại hình ngố ngố, cao 1m6. Da nhặn non tơ đi cùng với hai ông cơ bắp cuồn cuộn râu trên râu dưới, trông mình cứ như con của hai lão ấy. Vì thế khi sang Anh, mấy lão ngoài giờ học thì có đi bar uống rượu, còn mình thì cắm cúi ở nhà ôn lại bài và chắt với Vi. Cuộc sống tẻ nhạt cô đơn cứ chậm chậm trôi từng giờ, cho đến một ngày Phây Vi bắt đầu xuất hiện những người bạn mới. Em kể với mình, em nhận một công việc part-time là làm mẫu ảnh dạng ảnh nghệ thuật, cần những cô gái có ngoại hình nhỏ bé, gầy, đôi mắt buồn và ám ảnh. Nói thật mình không thích công việc này lắm, nhưng mình nào có quyền cấm đoán em. Vậy là những thời gian mà mình và em đã chọn ra để đỡ chênh lệch múi giờ nhiều nhất và có thể chat cùng em được bị chôn vào quên lãng. Ngoài giờ học, em đi suốt ngày, hình ảnh chụp mẫu em yêu cầu không ghi tên người mẫu và không post lên Facebook cá nhân của em, nhưng thi thoảng mình vẫn kịp nhìn thấy những hình ảnh của một Facebook khác tag em vào. Sau đó một lát thì bị xóa tag, ai xóa thì không biết, có lẽ em không muốn mình hiểu lầm và xích mích khi đang xa nhau như này nên đã tự xóa, nhưng trong lòng mình, những cảm xúc khó chịu vẫn kịp len lỏi vào từng tế bào, từng nơ ron thần kinh. Mình đã già đi nhiều, mình không còn trẻ con, có thể cười xòa và cho qua mọi chuyện nữa. Vi cũng đã lớn, xinh hơn, đáng yêu hơn, xung quanh em có quá nhiều vệ tinh mà mình gạt không xuể. Phây em thi thoảng lại có hình em chụp với một người con trai khác không phải mình, mình bức bối như giỏi bò trong óc. Chúng mình ít nói những lời nhớ nhung yêu thương đi, thay vào đó là những câu hàn học mỉa mai trong lúc bực tức mà mọi người biết đấy. Khoảng cách chia xa, ngôn từ ác độc, nhiều khi mình khiến Vi khóc hết nước mắt vì và thái độ tiêu cực của mình. Lúc đầu là mình sai, nhưng càng ngày mình càng thấy em quá đáng, ảnh chụp tình tứ càng ngày càng nhiều. Xuất hiện một cái thằng có nick A Jun suốt ngày qua lại phây em hẹn hò cà phê, hai người ngang nhiên nói chuyện trước mặt mình chứ chẳng hề giấu giếm. Mình hỏi Vi, em bảo bạn. Ừ thì ai trong hoàn cảnh ấy chả nói như thế. Giờ mà mình hẹn hò lén lút với con nào mà bị hỏi mình cũng kêu là bạn. Mình mất một buổi tối mò mẫm sang phây của thằng kia để nhòm ngó profile. Thằng này cũng sinh năm 89, cao ráo trắng trẻo, làm thiết kế web và nhiếp ảnh. Mẹ, sao cuộc sống của nó phong phú thế là thế, éo nào nhỉ? Mình bực tức muốn đập mọ màn hình máy tính luôn. Mình bắt thằng Hưng xin nick vây ảo của nó lập từ lâu lâu, chọn lọc mấy cái ảnh xinh xinh của con bạn lớp mình hồi cấp 3 làm avatar, post mấy cái status kiểu nữ tính dịu dàng hiểu biết rộng, đổi ngày giờ status xong xuôi, mình PM cho thằng A, Jun trước khi nhấn kết bạn, chào ấy, ấy có phải Hùng, nhà ở Nguyễn Trãi, chiều nay đã giúp mình sửa xe không? Cảm ơn ấy nhiều nhé. Rồi mình tắt máy làm việc, vì lúc mình gửi thì Việt Nam đang gần sáng, chắc chắn thằng đó đang ngủ. Hôm sau nhận được lời mời kết bạn từ thằng đó, bố biết ngay mà, thằng hám gái đẹp. Rồi tin nhắn trả lời, ấy nhầm tớ với ai rồi? Mình gõ câu trả lời, giống lắm mà, ấy không nhớ. Ấy còn bảo tớ có khuôn mặt hiền và đôi mắt không bao giờ có thể quên được mà. Vừa trả lời vừa thấy mình vô sỉ vãi. Tin nhắn tiếp theo, không phải thật tớ giống Hùng lắm à? Và cứ theo đà, mình đánh tằng 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 luôn. Ừ giống, nếu nhầm thì tớ xin lỗi vì đã làm phiền nha. Không sao, phiền gì chứ, được làm bạn với ấy tớ rất vui. Công nhận nhìn ấy hiền thật vậy à? Ngoài đời không hiền thế đâu nha, khi nào rảnh đi chụp ảnh với tớ nhé. Ok, cá cắn câu, xong bước đầu tiên, mình tạm để cá lặn chờ đợi những lần câu tiếp theo. Đăng nhập mail, ngày đầu tiên, em không gửi mail cho mình như bình thường, có những ngày mà nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng, Vi vẫn không gửi mail cho mình vào hai ngày tiếp theo. Kể từ khi bọn mình có những xích mích và không hài lòng về nhau, mình nhớ Việt Nam, nhớ ban công nhà mình, nhớ những góc Hà Nội mà mình và Vi vẫn thường lượn lờ loanh quanh đây đó để tìm mua những thứ bọn mình thích. Nhớ cả cái cách so sánh cực kỳ vô tư, kỳ quặc bà bựa nhân của em. Chẳng hạn như đưa em ra Hồ Tây ăn kem tươi, cầm hai que kem ốc quế ra cho em với khuôn mặt từ hớn hở chuyển sáng đần độn khi em cười ầm lên bảo trông kem như cục cứt chóp nhọn ý hoàng nhỉ. Hay là cách thì thầm khi mình mua cho em cái bánh kem trộn, nhìn cứ như bát mỡ lợn thiêu, cả cách em so sánh bánh mì thuôn như dái ngựa. Mình cam đoan người con gái như Vi trên thế giới này chỉ có một, thật và thô đến khó tả. Mình vẫn nói chuyện với gã A Jun hằng ngày để tìm hiểu đây là người như thế nào. Và càng buồn hơn khi mình phát hiện ra hắn là người tốt. A Jun sống rất tình cảm. Hắn là tuýp con trai đời cuối 8X giao thoa giữa những gì cũ kỹ, cộng thêm cả sự mới mẻ và năng động của đời 9X kế tiếp nên vừa tình cảm, tâm lý lại có vẻ tinh nghịch bí ẩn. Thêm nữa, công việc thiết kế cộng nhiếp ảnh lại giúp hắn biết rất nhiều thứ và có con mắt nhận biết cái đẹp rất khéo léo. Mình mặc cảm kinh khủng mọi người ạ, ngẫm lại mình. Một thằng đụt đụt xấu trai ở bẩn thế nào thì mọi người biết hết rồi, lại bỏ học, nghề nghiệp tương lai chả đâu vào đâu, nếu yêu Vi thì chỉ làm cho Vi thêm khổ, thế là mình lại rơi xuống hố trầm cảm, hít cả ngày mình chả tập trung làm việc được, nhai cơm thì như bò nhai rơm, uống thì như trâu uống nước muối. Trải qua những cảm giác này, mình chỉ ước giá như còn FA để tập trung cho công việc ổn thỏa, khi nào có chỗ đứng vững vàng trong xã hội thì hẵng tính đến chuyện yêu. Mọi thứ tồi tệ hơn khi Vi cứ im lặng tiếp những ngày hôm sau, và mình còn mơ hồ hiểu được lý do khi A Jun thường xuyên tâm sự với Pizza nhỏ xinh nick với ảo mình giả làm bé hôm trước PM với hắn rằng hắn đang thích một cô gái. Nghe hắn tả thì chắc chắn là Vi, một cô gái nhỏ bé có đôi mắt buồn, những nỗi khổ tâm, những khoảng trống vu vơ, những miền cô đơn rộng dài. A Jun hiểu Vi quá nhiều, và hắn đang hơn mình ở điểm là hắn được ở bên em hàng ngày. Lúc tâm sự với hắn, mình chỉ muốn đập tan màn hình hay chửi thẳng vô mặt nó là thích cái mà mẹ mày. Đó là người yêu bố mày biết không? Nhưng không được, bởi bây giờ hắn là nơi duy nhất có thể cho mình biết tình hình của Vi. Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, cho dù ta có mãi đợi chờ khi người hứa đã không còn nhớ. Cho đến lúc này mình mới thấu hiểu hết những câu nói xến xúa thằng Hưng vẫn hay ca cẩm với mình. Nhắc đến thằng Hưng, mình vội mò điện thoại nhấn số nó, tiếng nói thân quen dội vào lòng mình những kỷ niệm về một thời dính lấy nhau đi qua những vấp ngã với thằng bạn thân nhất. Đi em thằng nào thế, số điện thoại dài ngoãng như gọi từ âm phủ thế, hách tổng đài à, dạ anh có phải anh Hưng không, mình vừa nhí nhéo giọng trêu nó trong nỗi đau xót tiền điện thoại đường dài. Không cháu ơi, bác bố thằng Hưng đây, bố đây thằng ngu, hách cái đầu bòi ơ đi em, bố tưởng mày chết rồi, ờ nhỉ, mã vùng bên anh nhỉ, mày dạo này thế nào, bình thường, mọ, tao cứ tưởng thằng nào đòi nợ, mày làm gì mà nợ, tao bị thằng bạn cắm xe nên phải vay tiền chuộc không bố tao giết tiên sư, giờ chúng nó mất dạy lắm, đéo ai tốt như mày đâu. Bố cho gói mì tôm cũng nhất định phải trả bố 2000. Mình nghẹn ứ lại, thằng chó, nó làm mình nhớ nó quá. Hít à, thằng học vẫn gọi vào máy mày đấy, nhưng tao bảo mày đi du học rồi, năm nữa mới về. Ừ, nó bảo gì không? Nó bảo mỗi mùa quà gì đến là lũ trẻ vẫn phần mày nhưng không thấy mày về. Nước mắt mình rơi đầm đìa, cổ họng tắc không nói được thêm lời nào. Mãi cho đến khi thằng Hưng gọi mình mới cố lắp bắp. Còn mày thì sao? Tao thì buồn. Mày đi, Linh cũng đi. Tao với Vi thì không thân. Thành ra Hà Nội đơn côi. Tao như chim không quần xịp. Tiên sư mày, thì ngày xưa bọn mình vẫn thân nhau như quần xịp với chim mà, giờ xịp đi rồi, chỉ còn chim thả rông, không đùa nhá. Mày dạo này có tin gì của Vi không? Tao không, chả để ý. Linh không có ở đây nên tao không hóng hớt được nhiều. Ừ, vậy thôi, lúc khác tao gọi nhé. Mà này, ừ, cẩn thận mất người yêu nhá. Sao thế mày, nhắc bậy thôi, có thừa đâu, cục máy. Cuộc nói chuyện giữa hai thằng bạn trước dính lấy nhau, giờ cách nhau gần nửa vòng trái đất lại càng khiến mình hoang mang. Buổi tối, mình lại lục phây vi để tìm thêm tin tức gì giúp mình hơn. Mình tìm được Phây, một người bạn gái của Vi. Vi có vẻ chơi khá thân với bé ấy kể từ khi Linh đi du học. Tên Nguyên, Trần Thiên Nguyên. Mình theo dõi ở Phây Nguyên cường độ ngang với Phây A Jun. Những cuộc hẹn hò luôn luôn có mặt Nguyên chứ chưa thấy A Jun hẹn riêng với em bao giờ. Không hiểu lý do gì, đang định nhắn tin cho Nguyên làm quen rồi thăm dò tình hình thì Vi bắt mình giật bắn mình vì biết tính Vi rất bướng, sẽ chẳng chịu làm lành hay PM trước khi hai đứa giận nhau. Gì em, anh on à, sao không nhắn tin cho em, anh có nghĩa vụ ấy à? Mình và Vi lại im lặng, chẳng hiểu sao mình lại cư xử như thế, đáng nhẽ lúc này mình phải mềm mỏng. Khéo léo một chút để giữ tình yêu thì mình lại xù lên phản kháng và làm cho mối quan hệ thêm căng thẳng. Vi lại PM và bọn mình lại cãi nhau tiếp. Anh nói vậy là ý gì? Chả ý gì, em đi chơi, đi hẹn hò, đi chụp ảnh suốt ngày. Còn anh phải làm việc, anh nghĩ cô nhắn tin em cũng chẳng sao. Nửa tháng rồi em cũng bận quá, đâu có mail cho anh tin nào. Anh là con trai cơ mà. Sao lại ganh tị mấy việc meo mủng với con gái thế? Chả ganh tị, trai gái thì cũng thế thôi em, có gì khác nhau à? Nghe buồn cười thật đấy, em không gửi meo cho anh, không nhắn tin gọi điện. Tại sao anh không lo lắng mà gửi tin hỏi thăm em? Anh còn bận em à? Bận á? Bận quái gì? Đừng lý do nhảm nhí với em, muốn thì sẽ có cách, còn không muốn thì sẽ có cớ thôi Hoàng ạ. Em đang thái độ với ai đấy? Em chẳng thái độ gì cả. Em thấy sao nói vậy thôi? Vâng, tôi không muốn đấy. Vì thấy em bận hẹn hò với thằng khác nên tôi nghĩ tôi cũng không cần rảnh để phải ngồi gõ mail gửi cho em. Anh nghĩ về em như thế thật à? Chẳng nghĩ gì cả. Nó phơi bày ra trước mắt thôi. Vi offline ngay tức khắc. Mình ngồi thử người, di chuột lên đọc lại đoạn hội thoại mình và em vừa chat choáng váng. Mình và em, cả hai đều nói chuyện không giống chính bản thân của hai đứa. Cuộc trò chuyện của những nghi kỵ, tức giận, hậm hực, không còn phân biệt được ai sai ai đúng nữa. Mình quá mệt mỏi với những mặc cảm trong tình yêu của Vi rồi. Nếu cần thiết, mình từ bỏ. Nếu một ngày nào đó có những giận dỗi với người ấy như mình, đừng ai xử sự tiêu cực như thế nhé. Tự ái, gây sự vô cớ chỉ càng đẩy tình yêu đến bờ vực thảm nhanh hơn thôi. Mình chăm chăm nhìn màn hình máy tính một cách vô thức, nuốt lấy từng câu nói hai đứa hằn học nhau rồi tắt máy, lao ra giường, vùi mặt vào chăn, tự nhủ lòng phải cố quên đi những buồn bực, chìm vào những giấc mơ của câu chuyện tình yêu như cổ tích của chàng quần đùi hoa và nàng lông nách từ xa xưa. Khi yêu nhau, người ta có thể thề ước ngàn ngàn vạn vạn lời về tình yêu vĩnh cửu, nào là sống với nhau cho đến khi răng bạc đầu long, cho đến khi người ta dùng tăm tre làm cáng khênh hàng và xỉa răng bằng đòn gánh. Thế nhưng đến khi có rạn nứt, mọi lời hứa trôi tuột về một miền quá khứ xa tít tắp nào đó. Lúc ấy người này chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người kia, hậm hực tính toán xem mình đã đối xử với người ta như thế nào mà người ta lại đáp lại như thế. Mình và Vi rơi vào những trận cãi vã dài dằng dặc, tưởng chừng không lối thoát, thậm chí mình còn cư xử rất thô lỗ và thiếu đàn ông bằng cách chửi Vi thậm tệ không tiếc lời. Rằng cô là người đứng núi này trông núi nọ, là dạng con gái giả tạo, trong khi Vi với A Jun chưa hề có dấu hiệu gì chứng tỏ hai người ấy quan hệ bất chính. Anh nghĩ về em như thế thật à? Vi hỏi câu này đến mức mình phát ngán. Ờ, tôi nghĩ thế đấy. Đàn bà các cô làm cái quái gì chả được. Vâng, tôi thế đấy. Cô thế thì kệ xác nhà cô. Kết thúc của những trận cãi vã luôn là Vi offline, và có thể em sẽ vùi đầu vào gối khóc hết nước mắt, còn mình cứ khi nào tắt máy mình lại hối hận khủng khiếp, lại tự đấm vào mặt mình chửi thằng khốn nạn rồi ôm chăn nghĩ ngợi cho đến sáng.